bạt, ngón tay chỉ trang sáu, cho đến thời gian này, lúc tôi viết những thiền thơ, những đề tài đối tượng tham thiền, trong tập thơ mỏng nhỏ này, tôi phát hiện ra trong kho tàng kinh sách Phật đã hơn ngàn năm nay, có chứa một vật lạ kỳ. Len lỏi vào, thản nhiên, và như ngang nhiên, chễm chệ, lăn lóc tung hoành, rồi có lúc thoải mái, nằm phơi bày, trình ình đây đó. Đó là thứ pháp môn, hiển dị, hoặc chúng. Hồi tại thế, Đức Phật Thích Ca hoàn toàn không biết, không dạy, không làm, vì nó là thứ hiển dị, hoặc chúng. Nó không có trong chân lý, nó không có công dụng thực tiễn giúp ích gì cho con người giải thoát và giác ngộ. Qua tuệ nhãn của người tỉnh thức, giác ngộ chân lý, thì đó là thứ trò hiển dị. Phật mà làm trò thì coi sao được, còn đâu y đức của một đấng Thế Tôn. Từ khi Phật thành đạo, có bồ đề niết bàn cho đến khi diệt độ, trên dưới 50 năm làm nhiệm vụ tự giác, giác tha, Đức Phật chỉ vận dụng ngôn ngữ, âm thanh mà giáo hóa, mà diễn đạt chân lý để truyền dạy. Phật không hề đánh, đấm, đập, hét, mắng, thoi, thụi, đá, tát, lôi kéo, nhéo mũi, nhéo tai, ai giáo. Phiên âm: Phật xuất đa bà giới, thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn, dục thủ tam ma đề, thật tùng văn trung nhập. Bài kệ ấy là bài kệ Bồ Tát Văn Thù, vâng lời Phật, lựa ra so sánh ưu khuyết trong 25 cách tu học và truyền dạy, trao bảo 25 vị đệ tử lớn của Phật. Còn Đức Phật thì suốt quá trình hoằng đạo luôn nhắc các đệ tử văn, tư, tu và trân trọng lấy giới, định, tuệ làm đối tượng, vậy thôi. Đã gọi là thọ học, đã gọi là truyền giáo, mà kẻ thọ, người truyền trao nhau bằng những cái đánh, đấm, đập, hét, mắng, thoi, thụi, đá, tát, lôi kéo, nhéo mũi, nhéo tai. Rõ là lạ kỳ quá đỗi, chứ còn gì nữa. Vậy mà suốt thời gian dài, biết bao nhiêu người tín mộ đạo Phật lơi cảnh giác, cho nên không ai phát hiện cái vật trình ình ấy lăn lóc tung hoành một cách ngang nhiên trong kho tàng giáo điển Phật. Thật có đáng buồn không? Tôi viết đôi dòng phát hiện này, tôi dư biết nó không có lợi gì cho tôi hết. Và nếu lơi cảnh giác, đọc giả nào đó nổi trận lôi đình, thì nó lại còn làm cho người đọc bị lỗ lã nữa. Cho nên tôi mong bạn đọc, đọc những dòng phát hiện này, lưu ý văn, tư, tu, Phật dạy ấy. Văn tư rồi, mà thấy vẫn không hạp ý, thì vứt bỏ nó đi. Mong thay. Viết tại Liễu Liễu Đường, 2 giờ khuya, ngày 14 tháng 10, năm 2011, 18 tháng 9, Tân Mão, Như Huyễn Thiền Sư. Như Huyễn Thiền Sư, ngón tay chỉ trăng số 6, thơ, trực chỉ đề cương. Viết gì cũng không trúng là trúng, nói gì cũng không trúng là trúng, nghĩ gì cũng không trúng là trúng. Như Huyễn Thiền Sư. Tựa, ngón tay chỉ trăng 6, giả dụ sau này có tập 7, 8, 9 hay nhiều hơn nữa, thì chúng vẫn là thứ sách mỏng, bé xíu, và cũng là ngón tay chỉ trăng. Tôi xin nhắc, và tôi nghĩ rằng cần nhắc mãi, cũng không dư. Nương ngón tay để nhìn thấy trăng, ngón tay không bao giờ là trăng được. Phật Thích Ca là một con người, Tam Tạng Giáo Điển là cánh tay, ngón tay của người ấy chỉ. Chân lý là trăng, thể tánh tịnh minh là trăng, chân tâm thường trú là trăng. Chi kiến Phật là trăng, cái tâm của các bạn ở trong người bạn cũng là trăng. Đức Phật A-di-đà cũng là trăng, đang ở ngay trong bạn ấy. Tôi viết ngón tay chỉ trăng tặng các bạn đọc chơi, để tình cờ, một cơ hội, một nhân duyên nào đó, dưới cội thông già, dưới bóng che xanh. Trời quang, sao tỏ, bất chợt các bạn thấy trăng, rồi có bạn khẽ thốt, ôi, trăng nay đã gần tròn. Đấy là giờ phút bạn bắt đầu hạnh phúc, nhẹ nhàng trong kiếp sống, mà người xưa thường gọi là giấc mộng Nam Kha ấy. Hãy tu tập tham thiền, thiền nữa và thiền mãi. Thiền đợi, đến lúc mây tan, trăng hiện mới thôi. Liễu Liễu Đường, ngày 13 tháng 10 năm 2011, Như Huyện Thiền Sư. Tham thiền một. Viễn ly. Con Phật ta cần học viễn ly, tránh xa các độc tham, sân, si. Vượt ngoài ba cõi ngay quê mẹ, giải thoát tiêu dao tại chốn này. Trực chỉ đề cương. Viễn ly là một pháp môn tu căn bản trên bước đường tu, là một đề mục, một đối tượng thiền then chốt. Thiền giả đi vào định sơ thiền, kết quả hỷ lạc, do thiền định quán chiếu, thành tựu hạnh viễn ly. Ly sanh hỷ lạc là một kết quả lớn lao, và cũng là kết quả khởi đầu của dục giới thiền. Sơ thiền, ly sanh hỷ lạc. Nhị thiền, định sanh hỷ lạc. Tam thiền, ly hỷ lạc, thọ diệu lạc. Tứ thiền, xả niệm thanh tịnh. Huyền Giác Thiền Sư chỉ ra rằng, tại dục hành thiền chi kiến lực, hỏa trung sanh liên, trung bất hoại, nhằm nói lên công năng của tứ thiền định ấy. Học kỹ giáo lý đạo Phật, người con Phật mới thấy giá trị của kinh điển Phật sâu sắc và hay từng chữ. Ai có nghiên cứu, chịu học kinh Như Lai Viên Giác Diệu Tâm, sẽ thấy sức trí tuệ của Đức Phật Thích Ca quả là danh bất hư truyền. Đại trí Văn Thù cầu xin Phật dạy cho ông về cái nhân mà Đức Phật đã tu là gì. Ông muốn học và tu theo nhân ấy. Phật dạy, nhân mà Như Lai tu chẳng có gì rắc rối, khó khăn. Như Lai chỉ thường xuyên sử dụng một chữ, chi. Văn Thù Sư Lợi, trên đường tu, ông cũng nên học và thường xuyên sử dụng về chữ chi như vậy. Còn Đại Hạnh Phổ Hiền hỏi về pháp, phương tiện để tu hành. Như Lai cũng dạy cho ông ấy pháp môn thiền định bằng một chữ ly. Ly tức viễn ly ấy. Tham thiền hai. Vô sắc giới. Vô sắc làm sao có đấng thằng, thần kia thánh nọ hỏi gì sanh. Thần vua ban tặng sau khi chết, thánh giáo quyền phong để dụng lòng. Trực chỉ đề cương. Vô sắc có nghĩa là không vật chất, không hình dáng, màu sắc. Vô sắc giới là cõi trống rỗng, không có gì, vô sắc giới, cõi có danh mà không có tướng. Đó là cõi chỉ có trong khái niệm đối trọng với sắc giới. Thế cho nên, cõi ấy không có thằng, con, thánh, thần, ông, đấng, gì gì giáo. Bởi vì, trong cái từ vô sắc đã nói rõ ở đó không có thực vật, động vật, cả khoáng vật cũng không. Cõi vô sắc, ai nói có bốn cõi, trời, ở trên đó, coi chừng, hãy thiền định lại, kẻo lệch mục tiêu vì mâu thuẫn, vô phương lý giải. Tuy nhiên, ở cõi sắc, có chân lý nhân duyên sanh trực tiếp tác động nhiệm màu để có ra vạn pháp. Ở cõi vô sắc, cũng có chân lý phi nhân duyên, phi vật thể, cũng tác động nhiệm màu để hoàn thành một cách màu nhiệm và tuyệt diệu của vũ trụ nhân sanh. Không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng và phi phi tưởng xứ đã đóng góp qua chân lý duyên sanh để thành tựu hoàn chỉnh động vật, thực vật, khoáng vật và phi vật thể ở xã hội, mà ưu việt nhất của vũ trụ là con người. Hiểu được vô sắc giới của đạo Phật, người ta mới có thể hiểu trong âm có dương, trong dương có âm, trong đen có trắng, trong trắng có đen, trong không có cái có, trong có cái không. Từ đó, người ta mới có thể hiểu vấn đề sắc, không, không, sắc, thậm thâm trong đạo Phật. Tham thiền ba, đừng đáng lẽ, phản quan tự kỷ. Thôi đừng đáng lẽ nữa ta ơi, lẽ trốn trần gian, lẽ đất trời, lẽ phải với mình, sai kẻ khác, mỗi người một lẽ, mỗi tâm tư. Trực chỉ đề cương. Danh từ đáng lẽ phát xuất từ chữ đáng lý. Đáng lý tức đáng lẽ. Đáng lẽ phải nói như vậy mới hợp ý ta. Đáng lẽ phải làm như vậy coi mới được, vân vân. Cư sĩ hay tu sĩ, tuổi cao hay tuổi nhỏ, khi nghe họ thốt ra cái từ đáng lẽ, thì biết ngay rằng người đó có nội kết ít nhiều, khối chất bực bội, bất như ý, bất bình, bất mãn ở nội tâm. Và nếu sự thật ấy xảy ra, thì sự thiệt thòi lỗ lã, vì bực tức, ưu phiền, chỉ có người đáng lẽ ôm lấy, hận sầu, chua, chát. Lẽ của thiên nhiên, vũ trụ càn khôn, lẽ chung của loài người, lẽ của quốc gia, chủng tộc, lẽ của tâm tánh từng cá thể con người, mỗi mặt, mỗi người, riêng mỗi ý, mỗi người mỗi lẽ, mỗi hoài mong. Vì vậy, người đệ tử Phật tự nhủ lòng, hãy tập nghe nhìn sự vật hiện tượng diễn biến bằng tự tánh như thị của nó, thì ta sẽ có một tâm trạng thanh thoát nhẹ nhàng. Thế cho nên, đừng đáng lẽ là một đề mục, một đối tượng thiền cho ai tu thiền học. Trong cuộc sống hàng ngày, ai sử dụng ngôn từ đáng lẽ một hai lần trong ngày nên biết mình đang sống trong vọng rồi đó. Khỏi cần tìm vọng, diệt vọng, biết vọng, bỏ vọng, ở những lúc ngồi ngay hàng thẳng lối trước điện Phật hay một thiền viện uy nghi tráng lệ nào. Nếu các bạn có cái tật hay đáng lẽ, thì xin nguyện bỏ bớt để tạo cho mình tâm trạng khinh an, cho đến khi nào vĩnh viễn không còn đáng lẽ nữa, bạn sẽ thấy mình đã thu hoạch hoa trái giải thoát từ đề mục đối tượng thiền đừng đáng lẽ. Tham thiền 4. Cái quê của Phật. Đức Phật ngày xưa có cái quê, không xin tiến sĩ để tôi nghề. Đông cung tiến sĩ đòi như bánh, mà Phật tay trơn, nghĩ tiếc ghê. Trực chỉ đề cương. Nhìn qua tuệ nhãn của những bậc thánh hiền nghiêm khắc nhất, hay những ngoại đạo tà kiến không thiện cảm với Phật Thích Ca, họ đều không tìm thấy sự sơ hở hay một lỗi lầm nhỏ nhặt nào từ thân, khẩu, ý của Đức Phật để có thể đem ra phê phán hoặc chê bai. Những thành phần có tín căn sâu dày, tu học theo con đường giác ngộ, gột rửa phiền não vô minh, thẳng tiến niết bàn, tự do giải thoát, thì một lòng tôn quý Phật là bậc chí tôn vô thượng, dù có chiêm ngưỡng tôn nhan trọn đời còn chưa thỏa lòng tôn kính. Vậy mà sau Phật hơn 2000 năm, từ thế kỷ 20 trở đi, có một số ít tỳ kheo chối bỏ, khinh chê khất sĩ. Họ quá tôn vinh bằng cấp tiến sĩ của dòng sát đế lỵ, của hàng quý tộc trưởng giả thế gian, họ phớt lờ và xem thường vai trò, trách nhiệm của một khất sĩ. Họ mê bằng cấp tiến sĩ, họ học sơ sài về Phật học, thậm chí người ta còn mê cả cái bằng tiến sĩ danh dự ngoại lai, quả là việc lạ trong những cái lạ của thời nay. Dưới cái nhìn của thành phần đệ tử tham danh háo lợi thế gian này, họ thấy Đức Phật xưa kia còn có một thiếu sót quê mùa rất uổng mà Phật không lường biết, đó là việc Đức Phật không xin bằng cấp tiến sĩ để tôi nghề là một thiếu sót, chẳng phải quê còn gì. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hồi đó, nếu Phật nói ra ý muốn bằng cấp tiến sĩ như ai đó, thì đố ông, hàn lâm đại học sĩ nào dám cả gan nghịch ý phụ hoàng Tịnh Phạn, bố yêu của một vị thái tử, mà không cấp bằng. Tham thiền 5. Đừng chơi nghĩa địa. Nghĩa địa làng khang những mả mồ. Ô mồ, ô mả, vẫn là ô. Tránh mồ, đụng mả, ô một dạng. Sợ mả đừng chơi, nghĩa địa thôi. Trực chỉ đề cương. Ta bà và cực lạc là hai mặt đối lập của một thể thống nhất, là vũ trụ mà toàn thể nhân loại cùng làm chủ. Theo giáo lý kinh điển Phật, thì cực lạc ngay tại ta bà ở trong cực lạc. Ta bà, cực lạc, không phải một mà chẳng được nói hai. Dựa trên cách sống của con người, thông qua hành động thân, khẩu, ý của con người mà vũ trụ trở thành ta bà, hay chuyển nên cực lạc. Chọn con đường chính trị để lập thân, để xây dựng công danh, uy quyền thế lực, con đường ấy có đem lại vẻ vang, vinh hoa, phú quý, nhưng không đem lại cho con người cái nhân và quả cực lạc. Bởi vì tề gia, trị quốc, bình thiên hạ là việc vô cùng nặng nhọc và khó khăn, chứ chẳng sung sướng dễ dàng gì. Chọn con đường binh nghiệp để thỏa chí tang bồng, hồ thỉ của các đấng mày râu, đông sông, tây đục, nam tảo, bắc trừ, thì lại phải chịu một áp lực cực kỳ nghiêm khắc của kỷ luật, của hệ thống quân giai. Rồi khi thể hiện chí tang bồng, thì lại là lúc vào sanh, ra tử, có lúc sống và chết như kẽ tóc đường tơ. Ba chấm. Có được bao nhiêu phút giây an lạc? có người chọn lối rẽ đường, trông xa tưởng như là một hướng đi sâu vào con đường, kinh ban tế thế, gầy dựng cơ đồ sự nghiệp qua năng khiếu kinh doanh. Nếu nhìn bằng cái nhìn vô tư, ai cũng tưởng nghề kinh doanh có an lạc. Bạn đã lầm. Kinh doanh vẫn là người trong mọi người, thiên ma bách chuyết, chớ chẳng nhẹ nhàng gì. Hàng nhái, hàng giả, hàng dỏm, hàng pha chế bằng chất độc hại, hàng làm mặt, đánh bóng ngụy trang. Bao nhiêu danh và từ ấy làm vẩn đục tâm hồn nhà kinh doanh chân chánh. Chân chánh và chân chánh, ta phải thế nào đây? Chí sĩ nhân dân, vô cầu sanh dĩ hại nhân, hữu sát thân dĩ thành nhân. Có người chín chắn, nghĩ suy hơn, họ quyết chọn cho mình một lý tưởng. Con đường lý tưởng của họ là con đường tín ngưỡng tôn giáo, nhưng con đường này cũng lắm ngả và lắm ô. Tín ngưỡng, nhất thần giáo, đa thần giáo, Phật giáo, tu tập, thiền tôn, tịnh độ tôn, dù đạo giáo, tôn giáo nhất thần hay đa thần có khác nhau, nhưng tất cả những người truyền giáo đều có quyền tự do giống nhau. Cho nên, trên bình diện giáo lý, tất cả đều được thế giới tôn trọng với tính cách bình đẳng. Vì vậy, ai muốn tìm cho mình một con đường, một phương hướng, một chỗ nương tựa để gửi gắm thân tâm đang lăn lóc vẫy vùng trong cõi đời mà hầu như đâu đâu cũng có hiện tượng bủa răng và cạm bẫy. Người xưa đã nói, làm người khó, làm người khó. Nếu tả cái khó của kiếp làm người, thì giấy hết mực khô cũng không thể tả cho hết được cái khó trong cuộc sống của kiếp con người. Đời ít ai dám tự thị, tự đắc, tự tôn, tự hào, tự đại, tự cao, tự mãn, là bởi vì theo truyền thống Á Đông, nhất là Việt Nam và Trung Quốc, mỗi gia đình đều có vui xuân một ngày trong lễ hội Thanh Minh tiết tháng 3. Lễ hội Thanh Minh, nghĩa địa, ô mồ cũng như ô mả, khói hương nghi ngút, thịt, xôi, bánh, trái, la liệt trước mồ, đèn nến lung linh, than vàng vó rắc, cho tiền giấy bay. Rộn ràng kẻ đang khấn lạy, người rảo bước tìm ô, có khi phải bước qua bao nhiêu ô mả mới đến ô mồ. Mộ tổ, đây rồi. Nhận xét khách quan, người ta thấy những đệ tử Phật Thích Ca thành phần thâm tín quyết đi con đường giác ngộ giải thoát. Họ không thích vui xuân, không chơi nghĩa địa. Có phải họ không muốn lúi húi cạnh ô này, loanh quanh bên ô nọ ấy chăng? Tham thiền 6, tự thán, chi kỷ khó tìm. Thôi đừng thắc mắc, chớ ưu bi, thức giả trần gian thật hiếm người. Tự xử bản thân mà thiếu biết, còn đâu vốn liếng giúp gì ai? Trực chỉ đề cương. Thắc mắc, trách cứ, buồn phiền là một sự thiệt thòi lỗ lã cho bản thân, cho người tu học đạo giải thoát. Vậy mà trong giao tiếp mưu sinh thường nhật, chúng ta gặp quá nhiều người, quá nhiều việc không thể không thắc mắc, nghĩ suy. Người xưa nói, kết bạn, chọn bạn hơn mình mới là tốt. Bạn tệ hơn mình, thà không có bạn. Câu nói ấy, nghe có hay, tuy nhiên, công tâm mà xét, nó có tính cách ích kỷ. Thế cho nên, đó không là chân lý mẫu mực cho mọi người. chúng ta chỉ cần tìm bạn tương đối, có một số vốn liếng trí tuệ căn bản, biết xử sự công bình trong xử thế qua lại với nhau thôi. Thế là đã khó kiếm rồi. Chọn bạn mà chơi, nghe thì dễ, nhưng thực tế không dễ đâu bạn ạ. Thiền sư Huy Sơn Linh Hiệu nêu ra một tiêu chí rất hay, nhưng rốt cuộc cũng trong vòng lẩn quẩn. Nếu khéo, giỏi, may, hên, lúc ứng dụng thì cũng chỉ đạt được kết quả phần nào, chứ không bao giờ như ý. Thiền sư dạy, viễn hành yếu giả lương bằng, xác xác thanh ư nhĩ mục, trụ chỉ tất tu trạch bạc, thời thời văn ư vị văn. Sanh ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả bằng hữu. Có nghĩa rằng, nếu phải đi xa, cần có bạn lành để thường được tiếp thu sự tốt đẹp, tao nhã khi tai nghe, mắt thấy. Chỗ ở cũng phải chọn bạn tốt để được nghe những điều cao kiến chưa từng nghe. Người xưa cũng nói, sanh ra ta là cha mẹ, nâng đỡ ta nên người là bạn bè. Ý tứ dùng được như đã nói trên, nhưng cũng phải tự bổ sung, tự điều chỉnh bằng câu thơ. Nhìn sự vật, thú vị tôi cười và biết rõ, nói gì cũng không bao giờ trúng. Chỉ có thông cảm, xuề xòa và xí xóa, để mà vui sống cho qua. Nếu chưa hết thắc mắc, buồn lòng thì xin mời bạn đọc thêm mấy câu bổ túc này. Nhiêu, 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 thiên tai vạn họa, nhất tề tiêu. Nhẫn, 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 oan gia trái chủ, tùng thử tận. Mặc, 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 vô hạn thần tiên, tùng thử đắc. Có nghĩa là, dung thứ đi, dung thứ đi, dung thứ đi, ngàn muôn tai họa, hết thảy tiêu. Hãy nhịn đi, hãy nhịn đi, hãy nhịn đi, oan gia trái chủ, từ đây hết. Nên im lặng và im lặng, vô số thần tiên từ đấy mà được. Rồi trông trời xanh, ngắm mây bay, nghe gió thoảng, nhìn bóng mát, cỏ cây hoa lá, sau đó bạn hết thắc mắc. Và không còn tự thán nữa, mà có tự thán đi nữa, thì cũng là chơi vậy thôi. Tham thiền 7. Ba hèo lừa gạt. Hèo 1. Tổ chức trai đàn. Trời hỡi trời ơi, ông có hay, mấy tay bợm bãi, nói lai nhai, rước vong sưởi lửa cho ăn uống, nó nguyện hồn bay tuốt cõi tây. Hèo 2. Rước vong tưởng tượng. Vong linh huynh nghĩ sống bao năm, tuổi xác tuổi hồn vượt quá trăm, ở biển ở mây hay ở cạn, này huynh hỏi họ thử dùm em. Hèo 3. Ậm, ừ, ú, ớ. Huynh rước vong về, họ nói sao? Đói, no, ấm, lạnh, chú nơi nào? Cớ chi chịu cảnh đau thương ấy, lăn lóc chờ huynh rước bữa ni. Trực chỉ đề cương. Đọc quyển Đường xưa mây trắng, khi nghe cái chết của Đại Mục Kiền Liên, tôi khởi tâm xúc động bồi hồi. Trong mấy sát na, Mục Kiền Liên chết vì ba hèo tàn nhẫn vô lương tâm của thành phần tà kiến, ngoại đạo tham lợi, tham danh, đến độ cuồng si, cuồng tín, giết người của bọn lõa hình tôn giáo. Ôn lại chuyện xưa, suy về hiện tại, nghĩ đến sau này, vấn đề tín ngưỡng, có thể cả quyết mà nói, nó là đề tài tranh luận và tranh chấp, tột cùng vô thủy vô chung. Tranh luận, tranh chấp với đạo ngoài, tôn giáo khác, chuyện đó nghe còn dễ hiểu. Ở đây, trong cùng một tôn giáo mà tín ngưỡng khác nhau, mỗi nhóm người, mỗi nhóm ý. Tín ngưỡng tu hành, những tưởng là mình đi tìm tòi góp nhặt những chất liệu quý báu, những kiến thức cao minh để bồi dưỡng thân tâm được nhẹ nhàng, thanh thoát. Trái lại, phải tiếp xúc, phải đối đầu, mà ai là người tín mộ đạo Phật, ham tu theo con đường Phật, quý trọng nguồn giáo lý Phật, phải thiền định, và thiền định nhiều mới rõ đâu là chân lý. Đệ tử Phật có bồi dưỡng trí tuệ thông qua tu tập tư duy thiền quán, chừng đó mới phát hiện những cách dạy đạo, truyền bá sự tu hành sai trái, không có trong kinh điển Phật, không phải lời Phật, ý kinh. Những người bày trò hoang đường, huyễn hoặc, cúng bái, lạy lục, cầu khấn, van xin, chú nguyện, vân vân, việc làm đó biến trở thành hèo. Đại mục Kiền Liên xưa kia bị ba hèo của bọn lõa hình ngoại đạo mà chết. Phật tử, thí chủ thế kỷ 21, ngày nay cũng bị ba hèo. Tổ chức trai đàn, rước vong tưởng tượng, ậm, ừ, ú, ớ, gọi là Phật tử mà chấp nhận chịu ba hèo này, dù không chết tại chỗ như Đức Mục Kiền Liên, nhưng cũng như đã chết rồi. Bởi vì tin tà kiến, mê tín như vậy, dù ai đó tưởng mình là đạo Phật, nhưng sự thật họ hoàn toàn không trông nhờ, mong cậy gì về đạo Phật, và họ cũng không tương quan gì với sự hành đạo, tu thiền của Đức Phật bao giờ. Nhìn sự vật thú vị, tôi cười, và biết rõ, nói gì cũng không bao giờ trúng. Tham thiền 8. Tu hành. Khai thị. Vọng ngoại tôn thờ, chẳng phải tu, cúng, cầu, lạy, khấn, kiểu phàm phu. Phật tiên phẩm chất trên quân tử, há giúp nhân gian cách lọng dù. Trực chỉ đề cương. Sự sai lầm trọng đại nhất, cũng là sai lầm phổ biến nhất của những đệ tử Phật là vọng ngoại. Vọng ngoại nghĩa là hướng ra bên ngoài, tin cậy bên ngoài, trông chờ sự giúp đỡ, chở che của thế lực siêu hình nào đó ở ngoài. Người ta rất dễ tin rằng ngoài con người, ngoài bản thân con người của ta ra, bên ngoài còn có những thế lực siêu hình lớn lao, hùng mạnh và hiệu quả, nếu thế lực đó chịu phù hộ. Do đó, tâm lý chung, con người không là Phật tử, hay đã đặt mình là Phật tử, có đức tin đạo Phật sâu đậm, vậy mà rất ít có Phật tử bỏ được cái tánh vọng ngoại. Phật và Tổ đã dạy, tin mình là chánh tín, đừng tin nơi ai khác, hãy tự mình thắp đuốc mà đi, tự mình tạo hòn đảo để mình nương tựa. Tổ dạy, Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, La Hán là những con người đã được giác ngộ, đã giải thoát, thì ta đây cũng có khả năng làm được việc đó. Không nên tự khinh mình mà nhục chí, thoái lui. Bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ, bất ưng tự khinh nhi thoái khuất. Người đệ tử Phật phải học về tam bảo tự tánh của chính mình. Cúng kính, lạy lục, khấn nguyện, cầu mong, kể cả tụng kinh ngày trọn bộ, kêu danh hiệu Phật ngày vạn tên, không gọi là tu. Vì tu là phải sửa, hành là phải làm, phải hành động, phải chừa bỏ các việc ác, vâng làm các việc lành, tâm ý giữ trong sáng, đó là làm theo lời Phật, đó là tu hành. Lòng từ bi của Phật và các hàng đệ tử Phật cứu giúp chúng sanh không điều kiện, đem tâm tư, sức lực, phẩm vật, ba chấm, làm điều kiện để cầu nguyện sự giúp đỡ, chở che, vô tình đệ tử Phật phỉ báng Phật mà không biết. Phật, Bồ Tát, Hiền Thánh phải khác với vua quan, công chức, phàm tình chứ. Là Phật tử, hãy tư duy và xác định lại xem. Tham Thiền 9. Mộng thực. Tôi tự hỏi, tôi là gì? Chưa biết. Tôi là người, là mộng, là thực ư? Người là chi? Trong cái gọi người. Xác thủ thú, một danh từ bất đắc dĩ. Vô ngã, vô ngôn thì còn biết nói gì? Khi tỉnh giấc, tôi bàng hoàng về mộng thực. Trực chỉ đề cương. Lục căn tam nghiệp là đối tượng chuyển hóa của người đệ tử Phật trên đường tu tập, học đạo và hành đạo. Nhận thức và đánh giá vấn đề mộng thực, cảnh giới thân tâm, theo đạo Phật, người bạc địa phàm phu không thể nói bàn nhận xét, phải tu tập hun đúc bồi dưỡng trí tuệ, chuyển hóa cách nhìn, cách nhận thức của mình đối với sự vật, hiện tượng, vạn pháp trước mắt thông qua ngũ nhãn, mới thấy biết vấn đề một cách đích thực, tương quan và phù hợp chân lý. Nhục nhãn và thiên nhãn của phàm phu nhìn đâu thực đó, thì còn bàn luận chi chi. Tuệ nhãn, bước cơ sở tiểu quả của thanh văn, thừa thì sổ tuệt. Họ bảo, vạn pháp trống không, có gì đáng nói? Ngũ uẩn thân chỉ là thứ vật bất tịnh, đáng vứt bỏ, diệt hoại nó đi. Phát khởi tâm nghi, mộng thực là thành phần tu tập của những người đang độ lưng chừng. Triền phược vô minh trong tam giới, họ muốn vượt ra. Giải thoát giác ngộ bồ đề niết bàn, thì họ với chưa tới. Ở giai đoạn thiên bất đáo, địa bất trí, này kinh điển gọi đây là càn tuệ địa. Ở địa vị lưng chừng này, dễ sanh nghi vấn. Giải quyết mộng thực, phải đạt đến trình độ thiện tuệ địa, pháp vân địa. Những địa vị bậc đệ tam, A Tăng Kỳ này, họ nhìn hiện tượng vạn pháp, mặt tục đế cũng như trơn đế, hoàn toàn và thường xuyên thông qua pháp nhãn. Phải sử dụng pháp nhãn trong ngũ nhãn mới chỉ ra được gì là mộng, gì là thực, ở hiện tượng vạn hữu trên cõi đời này. Còn Phật nhãn thì Thế Tôn luôn nhắc nhở, bàng bạc trong giáo điển suốt quá trình truyền giao chánh pháp sấp xỉ 50 năm, rằng nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, huyễn, bào, ảnh, như lộ, diệt, như điện, như dương diệm, như càn thắt bà thành, như cảnh trung tượng, như thủy trung nguyệt. Với cái nhìn pháp nhãn, sinh hoạt của kiếp sống 100 năm là trường mộng. Sự sinh hoạt ngắn ngủi mấy tiếng đồng hồ trong giấc ngủ, khi thức giấc, ba chấm, chẳng để lại gì, thì đó là đoạn mộng. Trường mộng, đoạn mộng, bản chất vốn chẳng có gì, bản chất của hai thứ mộng như nhau. Tham thiền 10. Cá. Thời niên thiếu, thích cá, lia thia đồng quên ăn bỏ ngủ. Lúc trưởng thành, tôi ái mộ lối sống cá bãi trầu hơn. Hồ cá ba sa vì kinh tế, nhìn thấy khởi tâm mừng. Khả ố lạ, khi chứng kiến lũ cá mè tranh cám, lớp ngớp trong ao, cùng một lứa. Trực chỉ đề cương, dựa trên nguồn giáo điển của Đạo Phật, chúng sanh vô biên, phiền não vô tận, pháp môn vô lượng, và Phật đạo vô thượng. Ta thấy rằng, học Phật, tu theo Đạo Phật không chỉ nương tựa vào chùa, tháp, tượng, cốt Phật, gọi là chỗ tôn nghiêm thờ phượng, thần, thánh, Bồ Tát, Phật mà thôi. Đối tượng tu hành của những người đệ tử Phật biết tu hành là tất cả hiện tượng vạn pháp, gồm hết động vật, thực vật, khoáng vật và cả phi vật. Thấy cá, thấy ao cá, hồ cá, cách nuôi cá và các loại cá cũng có thể gợi cho thiền giả ý thức tư duy, quán chiếu, trở thành đối tượng thiền được. Nhìn thấy cá mè một lứa, tranh cám trong ao, thiền giả có thể chuyển qua thành một đối tượng thiền khác, một đối tượng có sự tương quan tác động lẫn nhau. Sự tương quan tác động đó có thể trở thành chân lý phổ biến giữa trời mây, non nước, lùm rừng, cỏ cây hoa lá, và tác động đến giữa cá và cá, thú và thú, cầm và cầm. Và nếu không sợ mít lòng với ai đó, ta có thể nói thẳng sự tác động đó tác động đến giữa con người và con người trong xã hội nữa. Thời niên thiếu, tâm ý của tuổi hoa niên háo thắng, thích hơn thua, thích đấu đá, thích cạnh tranh, đem lại lợi quyền cho mình. Thế nên, thời niên thiếu ấy, không phải chỉ riêng tôi, mà những đứa bạn bè cùng lứa tuổi của tôi cũng thích cá, lia thia như vậy. Khi tuổi đến lúc nửa đời hương phấn, vì sự sinh tồn cho cuộc sống, con người ai cũng phải cạnh tranh, được, mất, thắng, thua, thành, bại, khiến cho con người phải giảm bớt, phải già thắng những tham vọng, thắng, thua, thành bại ấy. Khi con người thấy cần có sự nhẹ nhàng, thoải mái trong yên tĩnh, lặng lẽ, thậm chí mơ ước cô đơn, lúc bấy giờ, người ta thấy sự sống bình lặng, không cạnh tranh, đấu đá, như cá bãi trầu trở thành có giá trị. Tuy nhiên, người đệ tử Phật có nghiên tầm, có tư duy kinh điển, kiểm điểm lại lòng mình, chợt thấy rằng ta cần phải học, học nữa và học mãi. Thử tự vấn lại tâm ta, thích cá lia thia là ai? Bằng lòng với sự sống như cá bãi trầu là ai? Rồi có lúc thấy hồ cá ba sa tăng trưởng, lại khởi tâm mừng. Thảo nào Thế Tôn dạy, tâm viên ý mã, hãy thận trọng cảnh giác cái tâm mình. Ao cá mè và cá mè lớp ngớp tranh cám trong ao lại là một đối tượng thiền cho thức giả, và chỉ đối tượng thiền cho thức giả thôi, chứ chưa phải đối tượng thiền cho thiền giả. Bởi vì những sự tranh đua, những sự giành giật cám để sanh tồn ấy, nó báo cáo với thức giả rằng cuộc sống thật đáng suy nghĩ và cần suy nghĩ lắm lắm. Và nếu là một người đệ tử Phật, thì đó là một đối tượng thiền sâu sắc của kiếp phù sinh.